Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 24 tháng 11 năm 2017 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày toàn văn thư chung của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 10 từ câu 17 đến câu 22. Khi ấy, Chúa Giê-xu phán cùng các tông đồ rằng, các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điều đến nhà cầm quyền và vua chúa vì thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo phải nói thế nào và nói gì, vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì. Vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền độ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Giáo hội hân hoan mừng lễ kính trọng thể 117 Thánh tử đạo Việt Nam cùng với Chân Phước Andre Phú Yên, tất cả gồm 118 vị. Đây là một con số rất nhỏ trong số 130.000 vị đã tử đạo qua các thời kỳ bách hại tại Việt Nam. Các thánh tử đạo Việt Nam là những con người có thật và rất bình thường như chúng ta, nhưng vì muốn giữ đạo Chúa, không muốn chống lại luật Chúa nên các ngài đã bị quan quyền tra tấn, hành hạ và giết chết. Các ngài đã kiên quyết nói không. Không bước qua thập giá, không bỏ đạo, không chối Chúa, không từ bỏ niềm tin. Thánh Luca Thìn, 39 tuổi, làm quan cai tổng, khi bị bắt bước qua thánh giá, ngài đã nói: "Tôi là một Kitô hữu, tôi sẵn sàng chấp nhận mọi cực hình, thậm chí cả cái chết đau đớn nhất, chứ không dám vi phạm một lỗi dù nhỏ nhất trong đạo tôi thờ." Thánh Lorenzo Ngôn, 22 tuổi, là một nông dân, đã trả lời khi quan bắt ngài bước qua thánh giá như sau: "Tôi giữ đạo tôn thờ Chúa Tể trời đất, thánh giá là phương thế Chúa dùng để cứu độ nhân loại, tôi chỉ có thể tôn kính chứ không bao giờ chà đạp. Tôi sẵn lòng chịu chết vì đức tin vào Thiên Chúa của tôi." Cũng có những vị được quan quân khuyến dụ hãy giả vờ bước qua thập giá để cho quan có cớ mà tha, còn sau đó về nhà thì muốn sao tùy ý. Nhưng các thánh tử đạo vẫn không chấp nhận một sự thỏa hiệp như thế. Bà Thánh Anne Thành là một người mẹ có 6 người con. Người ta nói với bà hãy giả vờ bước qua thập giá rồi bà sẽ giữ được mạng sống, về nhà tiếp tục chăm sóc cho gia đình và dạy dỗ các con cái. Một lý lẽ vẽ nên một con đường xem ra hoàn toàn hợp lý. Nhưng không, bà không chọn con đường này. đối với bà, tình yêu và lòng trung thành dành cho Chúa là trên tất cả. Bà hy sinh vì Chúa, thì Chúa sẽ lo cho con cái của bà. Trong cơn đau đớn vì bị tra tấn, bà đã nhắn nhủ với cô con gái đến viếng thăm bà trong tù rằng, con chuyển lời mẹ nói với các anh chị em con, hãy coi sóc việc nhà, giữ đạo sốt sắng, đọc kinh sáng tối, dự lễ mỗi ngày, cầu nguyện cho mẹ vác thập giá Chúa đến cùng. Chẳng bao lâu nữa, mẹ con ta sẽ đoàn tụ trên nước thiên đàng. Các thánh tử đạo đã kiên quyết nói không, không chối Chúa, không thỏa hiệp với sự giả dối, không bỏ đạo, cho dù phải chịu cực hình và chịu chết. Các ngài đã trở nên mẫu gương cho chúng ta trong việc giữ đạo Chúa. Ngày hôm nay, không ai dùng bạo lực, dùng những cực hình mang rợ bắt chúng ta bỏ đạo hay chối Chúa. Nhưng ngày hôm nay, chúng ta cũng phải đương đầu với những thách thức mới. Đó là những cám dỗ, những lôi cuốn của sự dữ, làm chúng ta đi trệch con đường của Chúa Giê-xu. Người Kitô hữu ngày nay không bị thách thức để bước qua thập giá, nhưng bị cám dỗ để bước qua tiếng nói của lương tâm hầu đạt được một chút danh lợi thú trong đời. Ước gì với gương anh hùng của các thánh tử đạo Việt Nam, mỗi người Kitô hữu chúng ta dám sống chứng tá cho dẫu gặp nhiều thiệt thòi hy sinh và quyết thà chết chứ không thà phạm tội, dẫm đạp lên tiếng lương tâm, dẫm đạp lên lời Chúa dạy. Amen.
Tình nào lớn lao cho bạn là tình của người vì yêu mà dâng thì cả mạng sống cho người mình yêu. Tình nào lớn lao cho bạn, mối tình con Chúa hiến dâng, cha ban con một chết thay nhân loại. Tình nào lớn hơn, tình nào lớn hơn.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Hồng Y Phêrô gặp gỡ lớp tu đức trước tháng linh thao đặc biệt. Thứ Sáu, ngày 17 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã viếng thăm cơ sở lớp tu đức đặt tại giáo phận Phát Diệm và gặp gỡ khích lệ ban đào tạo cùng anh em tu đức trong bầu không khí chuẩn bị cho tháng linh thao, tháng hồng ân đặc biệt trong giai đoạn tu đức. Trước giờ huấn đức, cha linh hướng Giuse đã thay lời cho khối tu đức chúc mừng Đức Hồng Y nhân dịp kỷ niệm kim khánh linh mục của ngài đang tới gần. Trong bài huấn dụ, Đức Hồng Y đã lấy chủ điểm phụng vụ thánh để chia sẻ với anh em chúng sinh. Đức Hồng Y bày tỏ, suốt 50 năm linh mục, và đặc biệt trong 26 năm giám mục, đời sống dân hiến của ngài luôn được nuôi dưỡng và kiếm múc nguồn sống qua việc cử hành phụng vụ của giáo hội. Đức Hồng Y đã, và vẫn ý thức, để mặc lấy cùng một tâm tình, tin tưởng, yêu mến trong việc dâng thánh lễ và cử hành các bí tích như lần đầu tiên. Ngài khẳng định, khi vị chủ tế sống đức tin mạnh mẽ trong phụng vụ, thì sẽ làm cho cộng đoàn cùng được tin. Và đó là cách người linh mục đưa đoàn chiên vào trong và sống mầu nhiệm Đức Kitô. Thánh lễ do Đức Hồng Y chủ sự diễn ra lúc 10 giờ 15 phút. Cùng đồng tế với Đức Hồng Y, ngoài các cha trong ban đào tạo, còn có sự hiện diện đặc biệt của Đức cha Cosma, giám mục giáo phận Bắc Ninh. Trong thánh lễ, với lời Chúa theo Thánh Luca diễn tả về ngày của con người, Đức Hồng Y đã chia sẻ với cộng đoàn phụng vụ về thực tại nước trời. Ngài nhấn mạnh, câu hỏi mà chúng ta đặt ra hằng ngày không phải là nước trời ở đâu, khi nào nước trời đến, nhưng là chúng ta phải sống như thế nào để sở đắc được nước trời. Cuộc viếng thăm và huấn dụ các chúng sinh của Đức Hồng Y Phêrô đã kết thúc tốt đẹp và để lại nhiều ấn tượng và đầy khích lệ nơi các chúng sinh. Tin Washington, Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh thăm Tòa Bạch Ốc. Trong thông cáo báo chí đưa ra hôm 13 tháng 11 vừa qua, Tòa Bạch Ốc cho biết, Phó Tổng thống Hoa Kỳ, ông Mike Pence, đã tiếp Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, tại dinh Tổng thống Hoa Kỳ. Hai bên đã tái khẳng định sự hợp tác bền vững và lâu dài giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh. Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh những giá trị cơ bản mà Hoa Kỳ và Tòa Thánh cùng cam kết tham gia trên toàn cầu để thúc đẩy nhân quyền, chống lại sự đau khổ của con người và bảo vệ tự do tôn giáo. Phó Tổng thống bày tỏ lòng biết ơn đối với nỗ lực của Tòa Thánh nhằm khôi phục lại nền dân chủ ở Venezuela và mong đợi chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại Myanmar và Bangladesh đem lại những thành quả tốt đẹp. Các nhà lãnh đạo đã đồng ý về nhu cầu giải quyết các vấn đề nhân đạo và ổn định ở Iraq và Syria, trong đó bao gồm các Kitô hữu và các cộng đồng thiểu số dễ bị tổn thương khác. Phó Tổng thống cũng khen ngợi những nỗ lực của Tòa Thánh chống lại nạn buôn người và bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh về vấn đề này, vì đây là ưu tiên của chính quyền Hoa Kỳ hiện nay. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Bangladesh. Đức Thánh Cha Francisco đề cao tầm quan trọng cuộc gặp gỡ với các vị lãnh đạo tôn giáo Ngài sẽ thực hiện trong chuyến viếng thăm Bangladesh từ chiều ngày 30 tháng 11 đến mùng 2 tháng 12 tới đây. Trong sứ điệp video được phổ biến hôm 21 tháng 11 vừa qua, sau khi chào thăm toàn dân nước này, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đến Bangladesh như một người phục vụ tin mừng của Chúa Giêsu Kitô để công bố sứ điệp hòa giải, tha thứ và hòa bình của Chúa. Đức Thánh Cha nói, cuộc viếng thăm của tôi cũng muốn củng cố cộng đoàn công giáo tại Bangladesh trong niềm tin và trong việc làm chứng tá cho tin mừng. Tin mừng này dạy phẩm giá của mỗi người nam nữ và kêu gọi chúng ta cởi mở tâm hồn cho tha nhân, nhất là những người nghèo khổ, túng thiếu nhất. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, đồng thời tôi cũng muốn gặp toàn dân Bangladesh. Đặc biệt, tôi mong muốn gặp các vị lãnh đạo tôn giáo tại Rama. Chúng ta đang sống trong một thời đại các tín hữu và những người thiện chí ở mọi nơi được kêu gọi thăng tiến sự cảm thông và tôn trọng nhau, nâng đỡ nhau như những phần tử của cùng một gia đình duy nhất. Theo chương trình do Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố, lúc 3 giờ chiều ngày thứ Năm 30 tháng 11 này, Đức Thánh Cha sẽ từ Myanmar đến Dhaka, thủ đô có 9 triệu dân cư của Bangladesh. Tại đây, sau nghi thức tiếp đón, Đức Thánh Cha sẽ đến viếng đài tưởng niệm các vị tử đạo của quốc gia Bangladesh ở Sava, những người đã bỏ mình hồi năm 1971 trong cuộc chiến giành độc lập của Bangladesh đối với Pakistan. Ngài còn viếng lăng vị quốc tổ của Bangladesh ở viện bảo tàng Bangabandhu. Lúc 17 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha thăm Tổng thống tại phủ Tổng thống. Rồi cũng tại đây, sau đó, gặp chính quyền cùng với các đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Thứ Sáu, mùng 1 tháng 12, lúc 10 giờ, Ngài chủ sự thánh lễ cùng với nghi thức truyền chức linh mục cho 16 phó tế tại công viên Surawadi Udian. Ban chiều, lúc gần 15 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha gặp Thủ tướng Chính phủ Bangladesh tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, rồi viếng nhà thờ chính tòa lúc 16 giờ, trước khi gặp các giám mục tại nhà dưỡng lão dành cho các linh mục. Sau đó lúc 17 giờ, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ đại kết và liên tôn tại khuôn viên Tòa Tổng Giám mục Dhaka. Sáng thứ Bảy, mùng 2 tháng 12, lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha sẽ viếng nhà mẹ Teresa ở Tejaong, trước khi gặp các sinh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và tập sinh tại nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi. Lúc gần 12 giờ trưa, Ngài viếng nghĩa trang giáo xứ và nhà thờ cổ kính Đức Mẹ Mân Côi. Hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha là cuộc gặp gỡ với giới trẻ lúc 15 giờ 20 phút tại Học viện Đức Bà ở Dhaka, rồi ra phi trường lúc 16 giờ 45 phút. Sau nghi thức tiễn biệt lúc quá 5 giờ chiều, Ngài sẽ bay về Roma, dự kiến vào lúc 11 giờ đêm cùng ngày thứ Bảy, mùng 2 tháng 12. Tin Ukraine. Ngày 25 tháng 12 là ngày lễ nghỉ chính thức tại Ukraine. Quyết định ngày 25 tháng 12 là ngày lễ nghỉ chính thức, được Quốc hội Ukraine biểu quyết thông qua hôm thứ Năm, 16 tháng 11 vừa qua, cho thấy Ukraine đang xích lại gần châu Âu dưới ảnh hưởng của Kitô giáo. Đây là điều chưa từng xảy ra kể từ khi nước Cộng hòa Xô Viết cũ này được độc lập, sau khi Liên Xô tan rã năm 1991. Giờ đây, ngày 25 tháng 12, ngày lễ Giáng sinh của Công giáo, sẽ là ngày lễ nghỉ chính thức ở Ukraine. Quyết định này được thực hiện trong khuôn khổ tu chính Bộ Luật Lao động, được Quốc hội Ukraine biểu quyết thông qua hôm thứ Năm, 16 tháng 11 vừa qua, tại thủ đô Kiev, hủy bỏ truyền thống của Xô Viết mừng lễ lao động hai ngày, là ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 5. Đúng như thế, theo văn bản do Tổng thống Petro Poroshenko ký ban hành, ngày mùng 2 tháng 5 sẽ không còn là ngày lễ nghỉ Ukraine, và thay thế là ngày 25 tháng 12. Tại quốc gia có đa số tín hữu chính thống giáo này, lễ Giáng sinh được cử hành vào ngày mùng 7 tháng Giêng, cho đến nay là ngày lễ nghỉ. Và vẫn sẽ như vậy. Nhưng những người muốn mừng lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12, như những người Công giáo vẫn cử hành, cũng sẽ có thể làm như vậy, trong những điều kiện tương tự. Ngay lập tức, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, Oleksandr Turchynov, ra tuyên bố hoan nghênh. Đây là một quyết định lịch sử, cho phép chúng ta tách ra khỏi lịch của Moscow và các tiêu chuẩn của Hoàng gia Nga. Và Chủ tịch Quốc hội Andrei Paruby cũng viết trên blog. Chúng ta hãy tự giải thoát mình khỏi sự ràng buộc của Moscow về mặt tinh thần và trở về với gia đình của những dân tộc tự do. Một thông cáo kèm theo luật mới cho biết hơn 23.000 cộng đồng Kitô giáo, nhất là các cộng đồng chính thống giáo và Công giáo Hy Lạp ở Ukraine, mừng lễ Giáng sinh vào tháng Giêng theo lịch Giuliano cũ. Và khoảng 11.000 cộng đồng Công giáo và Tin lành mừng lễ này vào tháng 12 theo lịch Gregoriano. Thông cáo giải thích, trong bối cảnh này, cần bảo vệ quyền của một phần lớn dân số để họ mừng lễ Giáng sinh vào ngày phù hợp với niềm tin tôn giáo của họ. Rõ ràng quyết định này phản ánh ý muốn của chính quyền thân phương Tây của Ukraine, một chính phủ được thành lập sau cuộc nổi dậy ở Maidan, ủng hộ việc giải thoát Nga trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chưa từng có với Moscow, dẫn đến việc sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào Nga hồi năm 2014. Moscow bị cáo buộc trợ giúp các nhà hoạt động ly khai thân Nga trong cuộc xung đột vũ trang ở miền đông Ukraine, đã gây ra cái chết cho hơn 10.000 người trong vòng 3 năm rưỡi. Antoine Archakovsky, nhà sử học Pháp, chuyên gia về chính thống giáo và đại kết tại Viện Nghiên cứu Lịch sử Collège de Bernadette, khẳng định, đó là một dấu hiệu tích cực. Sự thay đổi này cho thấy Ukraine muốn xích lại gần hơn với châu Âu và với thế giới hiện đại khi hiệp thông với những người anh em châu Âu của mình. Theo ông, người Ukraine càng ngày càng thấy không thoải mái khi không mừng lễ Giáng sinh cùng ngày với mọi người. Dưới mắt họ, nếu không thay đổi ngày lễ Giáng sinh, có nghĩa là quay trở lại thời quá khứ trung cổ, trung thành với một quan niệm về lịch của đế quốc. Thật vậy, vào thế kỷ thứ 16, Nga Hoàng đã từ chối thay đổi ngày Giáng sinh đã được ấn định vào ngày mùng 7 tháng Giêng, từ thế kỷ thứ 4. Ông Antoine Ajakovsky nhắc lại, ngày mùng 7 tháng Giêng là ngày Giáng sinh trong lịch Giuliano. Ngày này chênh lệch 13 ngày so với ngày lễ Giáng sinh, được Đức Giáo Hoàng Gregorio ấn định vào ngày 25 tháng 12, hồi thế kỷ thứ 16. Ngày này càng hợp lý hơn, vì đó là một thời khắc của vũ trụ. Chính vào ngày này mà ngày mạnh hơn đêm, ngày bắt đầu dài hơn. Theo Antoine Ajakovsky, vì thế mừng lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12 là bình thường hơn theo kiến thức thiên văn mà chúng ta biết được ngày nay. Và cuộc cải cách này đã được đón nhận trên toàn châu Âu, nhưng dừng lại ở Ba Lan. Thật vậy, vào lúc ấy, Giáo hội Chính thống giáo chiếm đa số trong lãnh thổ Ukraine hiện nay, khi ấy, dưới sự thống trị của Ba Lan, không chấp nhận cải cách. Cả Giáo hội Công giáo Hy Lạp trung thành với Roma cũng theo lịch Giuliano, vì lý do gần gũi với Chính thống giáo. Antoine Ajakovsky nói tiếp, ngày nay, ở chính Ukraine, không chỉ người Công giáo Hy Lạp muốn mừng lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12. Từ hai năm nay, một giáo xứ chính thống giáo ở Kiev cũng làm tương tự, với sự đồng ý không chính thức của Đức Giám mục của họ, là Đức cha Alexander Dravinko. Và ông nhắc lại rằng, 80% tín hữu chính thống giáo sống tại Pháp cũng mừng lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn thư chương của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Xuân Lộc. Toàn văn thư chung như sau. Tòa Giám mục Xuân Lộc ngày 16 tháng 11 năm 2017. Thư chung gửi gia đình giáo phận. Về ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân giao thông, ngày thế giới vì người nghèo, và ngày bế mạc năm thánh kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ, các chúng sinh và anh chị em giáo hữu giáo phận Xuân Lộc. Anh chị em rất thân mến, ngày Chủ nhật ngày 19 tháng 11 năm 2017 là ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân giao thông, và ngày Chủ nhật 26 tháng 11 năm 2017, lễ Chúa Kitô vua vũ trụ, là ngày bế mạc năm thánh kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Nhân dịp này, tôi muốn gửi đến anh chị em đôi tâm tình. Thứ nhất, ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân giao thông, Chủ nhật, ngày 19 tháng 11 năm 2017. Mỗi năm trên thế giới cũng như tại Việt Nam xảy ra rất nhiều tai nạn giao thông với những hậu quả thật bi thảm. Trong 10 tháng đầu năm 2017, chỉ tại Việt Nam đã có 6.827 người chết và 11.785 người bị thương tật do tai nạn giao thông. Trong thư chung gửi gia đình giáo phận ngày 22 tháng 7 năm 2016, khi mời gọi mọi người sống lòng thương xót trong các môi trường khác nhau, tôi đã kêu gọi anh chị em trong môi trường giao thông hãy tôn trọng sinh mạng của mình cũng như của người khác khi tham gia giao thông. Sẵn sàng giúp đỡ người bị tai nạn giao thông và không vì va chạm giao thông mà gây ra hiểm khích ẩu đả. Nhân ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân giao thông, xin anh chị em cầu nguyện, xin Chúa đón nhận những nạn nhân đã qua đời vào quê trời vĩnh phúc, trợ giúp những người bị thương tật đang lâm cảnh khó khăn, và an ủi nâng đỡ những người đang phải gánh chịu nỗi đau buồn vì mất đi những người thân yêu. Tôi cũng xin anh chị em, nhất là giới trẻ, khi tham gia giao thông, hãy cẩn thận hơn cũng như hãy tôn trọng sinh mạng của mình và của người khác. Thứ hai, ngày thế giới vì người nghèo, Chủ nhật ngày 19 tháng 11 năm 2017. Năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã thiết lập ngày thế giới vì người nghèo, được tổ chức lần đầu tiên vào Chủ nhật ngày 19 tháng 11 năm 2017. Giáo phận chúng ta qua ban bác ái xã hội Caritas cũng tổ chức ngày này tại trường cao đẳng Hòa Bình, giáo xứ Lai Ổn. Tôi xin mỗi giáo xứ, cộng đoàn, gia đình cũng như mỗi người hãy hướng lòng cầu nguyện cho các anh chị em nghèo khổ và yêu thương nâng đỡ trợ giúp họ, những người đã được Chúa Giêsu tỏ lòng thương xót cách đặc biệt trong tin mừng. Thứ ba, bế mạc năm thánh kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Chủ nhật ngày 26 tháng 11 năm 2017. Mẹ Maria đã hiện ra tại Fatima là vì tình thương tha thiết mẹ dành cho các con cái đang đau khổ, vì tội lỗi và vì chiến tranh. Năm thánh bế mạc nhưng giáo phận sẽ bắt đầu năm mục vụ mới với chương trình rước tượng mẹ Fatima thánh du khắp giáo phận. Cùng với việc đón tượng mẹ Fatima viếng thăm các giáo xứ, tôi xin anh chị em hãy tiếp tục nhiệt thành thực hiện ba mệnh lệnh Fatima: ăn năn, cải thiện đời sống, lên hạt men côi, hãm mình đền tội, dùng kính trái tim vẹn sệt Đức Mẹ, để xin mẹ cầu cùng Chúa ban ơn bình an cho thế giới, còn đang phải đau khổ và sâu xé vì chiến tranh và tội lỗi. Xin Đức Mẹ là mẹ chúng ta, luôn gìn giữ và che chở anh chị em. Và xin Thánh Giuse, quan thầy giáo phận, luôn cầu bầu cho đoàn dân Chúa giáo phận. Thân mến chào anh chị em, Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn thư chương của Đức Giám mục giáo phận Xuân Lộc gửi đến cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã kết thúc phần trình bày về các bí tích. Từ bài hôm nay, chúng ta bước qua những cử hành phụng vụ khác và cụ thể là các á bí tích. Hội Thánh là người mẹ hiền đã thiết lập những á bí tích để nâng đỡ đời sống tín hữu, vì đây là những dấu chỉ thánh thiêng mô phỏng một phần của các bí tích. Nhờ đó, mang lại những hiệu quả thiêng liêng nhờ lời bầu cử của Hội Thánh. Nhờ các á bí tích, con người được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để lãnh nhận hiệu quả chính yếu của các bí tích, và cũng được thánh hóa trong những hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống hàng ngày. Trước hết, về những đặc điểm của các á bí tích. Hội thánh thiết lập các á bí tích để thánh hóa một số thừa tác vụ trong hội thánh, một số bậc sống, những hoàn cảnh rất đa dạng của đời Kitô hữu, và cả việc sử dụng những vật hữu ích cho con người. Theo quyết định mục vụ của các đức giám mục, các á bí tích còn được dùng để đáp ứng những nhu cầu hội nhập vào những nền văn hóa và lịch sử riêng biệt của dân Thiên Chúa trong một vùng hay trong một thời đại. Cấu trúc của á bí tích luôn luôn bao gồm một kinh nguyện kèm theo một dấu chỉ xác định như đặt tay, dấu thánh giá, rảy nước thánh, vân vân. Các á bí tích bắt nguồn từ chức tư tế cộng đồng của người Kitô hữu. Vì nhờ bí tích thánh tẩy, mọi Kitô hữu đều được mời gọi trở nên một lời chúc lành của Thiên Chúa và cũng có khả năng chúc lành. Chính vì vậy, người giáo dân cũng có thể chủ sự một số nghi thức chúc lành hay á bí tích này. Tuy nhiên, các nghi thức hay á bí tích càng liên quan đến đời sống hội thánh và bí tích thì càng được dành riêng cho các thừa tác viên có chức thánh như giám mục, linh mục và phó tế chủ sự. Các á bí tích hay nghi thức chúc lành không ban ơn thánh thần như các bí tích, nhưng nhờ lời cầu khẩn của hội thánh, các nghi thức này chuẩn bị con người đón nhận ân sủng và giúp họ cộng tác với ân sủng. Mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô, đấng đã chịu chết và sống lại, chính là nguồn mạch và năng lực cho tất cả các bí tích, cũng như các á bí tích. Hiến chế phụng vụ thánh của Công đồng Vaticano thứ hai đã nói, hầu như không có việc sử dụng của cải vật chất chính đáng nào, lại không thể đưa tới mục đích thánh hóa con người và ca ngợi Thiên Chúa. Các á bí tích có những hình thức đa dạng khác nhau. Trong số đó, đứng đầu là việc chúc lành cho con người, cho đồ ăn thức uống, cho các sự vật và nơi chốn. Như đã nói, bất cứ sự chúc lành nào cũng đều là lời ngợi khen Thiên Chúa và là lời cầu xin các hồng ân của Ngài. Bởi vậy, giáo hội ban phép lành bằng cách kêu cầu danh Chúa Giêsu và thường có kèm theo dấu thánh giá của Chúa Kitô. Có một số nghi thức chúc lành có hiệu quả lâu dài hơn để thánh hiến cho Thiên Chúa những con người, những đồ vật và nơi chốn dành cho việc cử hành phụng vụ. Trong số những chúc lành cho con người, phải kể đến sự chúc lành cho một trưởng đan viện nam hoặc nữ, việc thánh hiến các trinh nữ, nghi thức tuyên khấn dòng, và những chúc lành cho một số thừa tác vụ trong giáo hội như tác vụ đọc sách, tác vụ giúp lễ hay các giáo lý viên. Về sự chúc lành cho các đồ vật, nổi bật nhất là nghi thức cung hiến thánh đường hay làm phép nhà thờ hoặc bàn thờ, làm phép dầu thánh, làm phép chuông hay phương tiện đi lại. Giáo hội cũng thiết lập nghi thức trừ tà nhân danh Chúa Kitô để cầu xin cho một người hay một sự vật được Thiên Chúa bảo vệ khỏi quyền lực của ác thần Satan và giải thoát khỏi ách thống trị của tội lỗi. Như ngày xưa, Đức Kitô đã từng trục xuất thần dữ, người cũng ban cho hội thánh quyền và nhiệm vụ trừ tà. Khi cử hành bí tích thánh tẩy, vị chủ sự cử hành công thức trừ tà một cách đơn giản. Tuy nhiên, nghi thức trừ tà trọng thể phải do một linh mục cử hành với quyền hạn của giám mục trao phó. Linh mục cử hành nghi thức này phải thận trọng và giữ nghiêm ngặt các quy định của hội thánh. Nghi thức trừ tà khác hẳn với các việc chữa bệnh, nhất là các loại bệnh tâm thần. Do đó, trước khi cử hành nghi thức trừ tà, giáo hội phải điều tra cẩn thận để chắc chắn đây là trường hợp bị quỷ ám, chứ không phải một bệnh lý.
Ngoài phụng vụ bí tích và các á bí tích, còn phải kể đến những hình thức đạo đức khác của các tín hữu. Trong mọi thời, cảm thức của dân Thiên Chúa được diễn tả bằng những hình thức đạo đức khác nhau, xoay quanh đời sống bí tích của hội thánh như tôn kính các thánh tích, viếng các đền thánh, hành hương, rước kiệu, ngắm đàng thánh giá, lần chuỗi mân côi, đeo ảnh tượng thánh, vân vân. Những hình thức đạo đức này nhằm nối dài chứ không thay thế phụng vụ của hội thánh, vì tự bản chất phụng vụ vượt xa các việc ấy. Giáo hội cũng khuyên các mục tử phải biết nhận định để nâng đỡ và cổ vũ những việc đạo đức. Trong một số trường hợp cần thiết, phải thanh luyện và điều chỉnh cảm thức tôn giáo vốn ẩn tàng dưới những hình thức này, để dân thánh hiểu rõ hơn các mầu nhiệm của Chúa Kitô. Nói cách khác, khi thi hành những hình thức đạo đức này, phải tuân theo các chỉ thị của giám mục và phù hợp với những tiêu chuẩn chung của hội thánh. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, á bí tích là những dấu chỉ thánh được hội thánh thiết lập để chuẩn bị cho con người đón nhận hiệu quả của các bí tích và thánh hóa những hoàn cảnh đa dạng của cuộc sống. Trong những á bí tích, các phép lành có một vị trí đặc biệt, trước hết đó là lời ca ngợi Thiên Chúa về những kỳ công và hồng ân Người dành cho chúng ta. Kế đến, đó là lời hội thánh chuyển cầu để chúng ta sử dụng những hồng ân Thiên Chúa theo tinh thần của tin mừng. Ngoài phụng vụ chính thức của hội thánh, đời sống Kitô hữu còn được nuôi dưỡng bằng các việc đạo đức đa dạng, bắt nguồn từ những nền văn hóa khác biệt. Hội thánh luôn tỉnh thức, dùng ánh sáng đức tin soi sáng những việc đạo đức này. Hội thánh cổ vũ những việc đạo đức có tinh thần tin mừng và sự khôn ngoan nhân bản, góp phần làm phong phú đời sống Kitô hữu. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một cử hành phụng vụ vốn được rất coi trọng trong đời sống Kitô giáo, đó là việc cử hành lễ nghi an táng Kitô giáo. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu ngôn sứ là ai và đặc tính của ngôn sứ là gì. Hôm nay, vị giáo sư giúp chúng ta tìm hiểu về phong trào làm ngôn sứ.
Cái tựa của phần số 2 này là phong trào ngôn sứ trong Israel. Trước khi để ý tới Amos, Hosea, Isaiah, Micah, Jeremiah, Ezekiel, vân vân, thì chúng ta nhớ lại cái định nghĩa về ngôn sứ với những tính chất của ngôn sứ. Thế thì không chỉ có những người này mới thật sự là ngôn sứ, mà đối với Kinh Thánh hay đối với dân Do Thái đó, ai là người ngôn sứ lớn nhất? Mô-xê xuất sắc lắm. Tại sao vậy? Bởi vì không thấy ai hơn Mô-xê về cái kinh nghiệm về Thiên Chúa ở trên núi Horeb, núi Sinai. Không ai được mặc khải nhiều về Thiên Chúa cho bằng Mô-xê, vì ông đã cầm chính lề luật 10 lời Decalogos, tức là 10 giới răn, đi xuống núi. Ông là trung gian giữa Thiên Chúa và là người qua mặt khải. Muốn biết dung mạo của Thiên Chúa là ai thì phải biết cái mặt khải, mà mặt khải cụ thể là cái gì? Là 10 lời. Qua 10 lời đó chúng ta đọc, chúng ta sống, chúng ta biết cái dung mạo của Thiên Chúa của chúng ta tin là ai. Và cái người có kinh nghiệm đó trước hết là ai? Mô-xê. Trên ông là tiên tri đầu tiên và lớn nhất đối với người Do Thái. Và chính ông cũng bao nhiêu lần can thiệp Gia-vê để đừng có thất phạt dân. Và chính ông cũng đã rao giảng cho dân và cảnh cáo dân, đưa dân quay trở về con đường ngay nẻo chính với Gia-vê. Cho nên Mô-xê là vị tiên tri lớn nhất. Sau đó chúng ta có thể thấy những người có định nghĩa, với cái định nghĩa này có những nhân vật như là Giô-suê nè, hay là Samuel. Samuel ngay trước đời các vua Sao-lê, David, Salomon. Rồi đọc suốt chúng ta thấy có một vài nhân vật trong thời của David có ngôn sứ nào? Nathan. Nathan có liên quan gì với vua David không? Có cái gì quan trọng? Rồi có liên quan gì tới đấng Messiah không? Nathan chuyển đạt lời của Chúa nói với David, từ nơi ngươi sẽ sinh ra một đấng cứu tinh và trị vì đến muôn đời. 2 Samuel 7:14. Thiên Chúa nhắc lại lời hứa của Ngài, Ngài sẽ thực hiện để cứu con người sau khi con người sa ngã phạm tội đó. Ngài thực hiện cái sự cứu độ đó, nhưng mà thực hiện từ từ trong lịch sử. Và Ngài bảo rằng cái đấng được sức dầu đó sẽ là một người trong dòng dõi của David, và cái dòng dõi của người ấy sẽ trị vì đến muôn đời. 2 Samuel 7:14, ta sẽ là cha nó sẽ là con ta. Cái câu đó vô cùng quan trọng. Tương quan cha con ở đây là tương quan thuộc về cha thì không bao giờ bỏ con, cho nên ta sẽ là cha nó là một lời hứa chắc nhất và là an ủi lớn nhất. Và nó sẽ là con ta, có nghĩa là nó phải sống làm sao xứng đáng là con ta. 2 Samuel 7:14, đừng quên cái đó. Vân vân. Rồi sau đó mới tới những ông tiên tri có sách vở đàng hoàng, đó là Amos, Hosea, Isaiah, Jeremiah, Micah, Nahum, Habakkuk, Ezekiel, vân vân. Rồi, đó là những vị ngôn sứ cụ thể.
Đẹp thay bước chân người đi loan báo tin mừng, người đã lên đường tiến vào giữa lòng thế giới. Trời xanh bao la, gió cao ý a lông lùng, ngại chi sương gió xa gì gian khổ đường xa. Địa cầu đầy thánh thần Chúa, đường dài đi tới đâu đã có thánh thần ở đó trước người. Gợi hành từ đức trình như vô tận, nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui. Hành trang mang theo chiếc gậy của kẻ lữ hành, không mang bao bì, không mang bạc tiền của nhân thế. Người ra đi không lẽ loi cô đơn, mỗi bước chân đi hay mỗi chặng đường vẫn hằng có thánh thần phụ bóng. Địa cầu đầy thánh thần Chúa, dù đường dài đi tới đâu đã có thánh thần ở đó trước người. Khởi hành từ Đức Kitô, cuộc hành trình như vô tận, nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Rồi mai Ngài ơi, con sẽ trở về, về với cha tôi, bụi cho là thân con. Ngài đã nhìn đến con, ta giống con nàng. Nhưng Ngài ơi, đã biết rằng thế, sao con vẫn tiếc nuối bụi cát sương sông. Ám vọng từng bước lặng thu đi tìm cứu. Con xin một lần tình con không làm, xin Ngài thương tha thứ nước mắt ăn năn. Con xin một lần đời con đắm đuối không hối tội đời con, xin Chúa ban nguyện yêu Ngài thấm.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một linh mục đã chia sẻ như sau. Tuần vừa qua, tôi nhận tin thân phụ tôi từ trần. Vì đang ở xa gia đình, tin buồn khiến tôi như bị xé nát ruột gan. Tôi không được diễm phúc ôm hôn thân phụ lần cuối. Tôi cũng không thể vuốt mắt thân phụ từ chính tay tôi. Đôi bàn tay mà thân phụ tôi rất thích mân mê và kính cẩn hôn vào ngày tôi thụ phong linh mục. Trong nỗi buồn đau đớn khôn tả ấy, tôi chỉ thấy một niềm an ủi lớn nhất, đó là xin tất cả anh chị em cùng hiệp ý cầu nguyện cho thân phụ tôi. Mấy phút trước đây, cùng với tư tưởng này, khi bước lên bàn thờ dâng thánh lễ cầu cho linh hồn thân phụ quá cố, tôi có cảm tưởng không bị mất thân phụ. Tôi có cảm tưởng chính lời cầu nguyện của tôi thoa dịu, rút ngắn những ngày đau đớn, giải thoát thân phụ khỏi chốn luyện hình và đưa thân phụ tôi vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, nơi mà thân phụ hẹn gặp lại tôi trong nhà Thiên Chúa. Quả là việc làm thánh thiện và mưu phần rỗi khi cầu nguyện cho người quá cố, cho các thân nhân đã qua đời. Ôi chốn luyện hình, thật đúng là sáng kiến của lòng nhân lành vô biên của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vâng, chốn luyện hình thật đúng là sáng kiến của lòng nhân lành vô biên của Thiên Chúa. Vì Ngài có một trái tim nhân hậu, chậm bất bình và hết sức yêu thương.
Thiên Chúa đến thế gian để cho con người được sống và sống dồi dào. Vì thế, trái tim Ngài tha thiết với phần rỗi con người, thương xót các linh hồn trong luyện ngục, vì các linh hồn ấy là linh hồn thánh có nghĩa cùng Chúa. Khi còn ở thế gian, họ đã mến Chúa, mà bây giờ trong luyện ngục, họ còn kính mến Chúa hơn cả những người đạo đức sốt sắng nhất còn sống ở thế gian. Trái tim Chúa thiết tha thương xót các linh hồn ấy, vì Ngài biết rõ họ phải khổ như thế nào trong chốn giam cầm ấy. Trái tim Chúa Giêsu thương xót và muốn cứu các linh hồn ra khỏi luyện ngục để đem về hưởng hạnh phúc thiên đàng. Nhưng vì đức công bằng, Thiên Chúa không thể tha bổng cho các linh hồn ấy được. Bó buộc họ phải đền trả, gột rửa cho hết mọi bận nhơ tỳ ố trước khi được về cùng Chúa. Vì thế, Thiên Chúa tha thiết kêu gọi chúng ta lo việc cứu giúp các linh hồn trong nơi luyện ngục. Xưa kia, Chúa đã phán bảo thánh nữ Giê-tru-giê rằng, mỗi khi con cứu được một linh hồn ra khỏi luyện ngục, thì cha vui mừng như con đã cứu chính cha ra khỏi nơi ấy. Vì đức công bằng, Thiên Chúa chẳng thể tha không cho các linh hồn bị giam phạt nơi luyện ngục, nhưng lòng thương xót và trí khôn ngoan vô cùng của Chúa đã tìm ra được nhiều cách để cứu các linh hồn ấy mà không hại đến đức công bằng của Ngài. Thiên Chúa đã ban ơn cho các linh hồn ấy được sẵn lòng theo thánh ý Đức Chúa Trời mà vui lòng chịu khó. Thánh nữ Catarina khi viết về luyện ngục đã nói, các linh hồn trong luyện ngục không buồn bực giận dữ hoặc miễn cưỡng chịu khổ như những kẻ trong hỏa ngục. Trái lại, họ vâng theo thánh ý Chúa trọn và vui lòng chịu khó. Họ đành ở luyện ngục lâu năm chịu khổ để đền bù cho đủ, chứ không chịu về thiên đàng khi mình còn vương dấu vết chưa sạch cho trọn. Vì thế, khi dâng thánh lễ Misa, chúng ta cầu xin Đức Chúa Cha tha tội cho các linh hồn vì công nghiệp mình và máu thánh người. Chúa cũng cho phép chúng ta được dâng cho Đức Chúa Cha các công nghiệp của Người, các công nghiệp rất thánh Đức Mẹ, cùng các thánh nam nữ trên trời, và các việc phúc đức cùng những sự khó kẻ lành chịu ở dưới thế để đền tội cho các linh hồn. Vậy Chúa Giêsu cũng muốn cho kẻ có lòng kính mến trái tim Chúa theo gương Người mà thương xót, chăm lo đến việc cứu giúp các linh hồn nơi luyện ngục. Những linh hồn ấy là linh hồn ông bà cha mẹ ta, là linh hồn anh em ruột thịt với ta, là linh hồn kẻ nghĩa thiết với ta, và cả những linh hồn mồ côi không ai cầu nguyện cho. Chúng ta hãy ra sức cứu giúp các linh hồn ấy, hoặc bằng lời cầu nguyện, dâng lễ, xưng tội, rước lễ, lãnh ân xá, hoặc bằng cách hãm mình, ăn chay, làm phúc cứu kẻ khó khăn và dâng các việc đó để cứu các linh hồn. Các linh hồn ấy, khi đã được ta cứu ra khỏi luyện ngục mà về thiên đàng, thì không thể quên cầu nguyện cho ta trước tòa Chúa. Lạy Chúa Giêsu là cha rất nhân lành của các linh hồn luyện ngục. Các linh hồn ấy đều là con cái Chúa, có nghĩa cùng Chúa và kính mến Chúa. Xin Chúa ngự trong thánh thể, soi lòng cho người ta làm nhiều việc lành cứu giúp các linh hồn ấy, để họ chống được về thiên đàng, hợp cùng các thánh thiên thần và các thánh nam nữ, hát mừng ngợi khen tạ ơn Chúa đời đời chẳng cùng. Amen.
Rồi mai Ngài ơi, con sẽ trở về, về với cha người cho là thân con. Ngài đã nhìn đến cứu thoát đời con, ta dấu hoang đàn. Nhưng Ngài ơi, đã biết rằng thế, sao con vẫn tiếc nuối tội các thứ không? À, vọng từng bước lãng phu đi thiên đường. Con van xin một lần, tình con hoang nàn, xin Ngài thương tha thứ, nước mắt ăn năn. Con van xin một lần, đời con đắm đuối, không hối tội đời con. Xin Chúa ban nguyện yêu Ngài thân thiết hơn. Con van xin một lần, tình con hoang nàn, xin Ngài thương tha thứ.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.